Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị liên hữu Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong 48 lời đại nguyện của kinh Vô Lượng Thọ. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi hoan hỷ tin ưa, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh. Chư thiên người đời ai chẳng cung kính, nếu nghe tên tôi sau khi hết tuổi thọ sẽ sang nhà tôn quý, các căn chẳng khuyết, thường tu phạm hạnh, thù thắng nếu chẳng được vậy chẳng lấy chánh giác. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Ở đây có ba nguyện quý vị. Nguyện số 25 là trời người lễ kính nguyện. Nguyện số 26 là nghe tên được phước nguyện. Nguyện số 27 là tu hạnh nguyện thù thắng nguyện. Trong chương này chúng ta thấy được sự lợi ích của nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nếu mà thập phương chúng sanh ở trong tất cả cõi Phật nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe đây là tin hiểu, là nhận thọ nhận lấy, thì sao quý vị? Nghe danh hiệu rồi, hiểu rồi thì hoan hỷ tin ưa, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh. Thì những người làm được cái hạnh đó, chư thiên người đời đều được ai, không ai mà không cung kính những người đó, những chúng sanh đó. Ở đây đây cho cái gì là nói chúng ta lợi ích được chư thiên cung kính. Ở trận trước, từ phẩm 18, từ ở nguyện số 18 đến nguyện số 23, 24 là nói chúng ta cái sự tối thắng của Tây Phương Cực Lạc. Mà mục tiêu của cái tối thắng đó là gì cái việc? Là vãng sanh nè. Nguyện số 18 là 10 niệm vãng sanh. Ngay cả những người mà ngũ nghịch thập ác đều được vãng sanh. Nguyện số 19 là nghe danh hiệu Phát Bồ Đề Tâm, tu chư công đức, nguyện sanh về cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Nguyện số 20 là tiếp dẫn Tây Phương Nguyện, là Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng trong đó hiện trước mặt người hành giả đó và tiếp dẫn họ đi về Tây Phương. Nguyện đó quan trọng quý vị. Đó là cái kết quả của tu hành. Niệm Phật là công, vãng sanh Tây Phương được Phật rước là đức, công đức của chúng ta ở chỗ này. Nên nó quan cái niệm đó quan trọng quý vị ạ. Vì trong đó chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Phật sẽ tới rước chúng ta. Và nguyện số 20, nguyện số 21 Nguyện số 21 nói cho chúng ta là sám hối được vãng sanh nguyện, là những người có túc ác, có lỗi xưa, có tội xưa trong kiếp này, trong đời này hay là ở vô lượng kiếp trước có túc ác, thì những người đó sám hối, phát nguyện và niệm Phật vãng sanh, họ cũng được vãng sanh, cũng được Phật rước, cũng ở nơi đó dự vào hội liên trì với chư thánh chúng. Nguyện số 22 là nước không có nữ nhân. Nguyện số 23 là chá thân nữ, chuyển thân nam và sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nguyện số 24 chúng ta đều mong mỏi Phật rước rồi mà hứa cho cái hoa sen này, liên hoa hóa sanh. Cho nên ở đây cái trong đó là những cái nguyện đó là tối thắng cái gì à, mà ở trong đó làm sao đều là phát nguyện, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Phát tâm bồ đề là nguyện số 19, phát bồ đề tâm, phụng hành lục ba la mật, mật kiên cố bất hối, làm tất cả thiện căn và chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Còn ở đây như sao quý vị? Ở đây chúng ta thấy chúng sanh nào nghe danh hiệu này mà ở trong đó hoan hỷ, nó là vui vẻ, tin ưa là tin tưởng, và tín nhạo là tin ưa, hoan hỷ vui vẻ tin có pháp môn Tịnh Độ, tin ưa có Đức Phật A Di Đà, rồi lại cũng lễ bái Đức Phật A Di Đà, rồi cũng quy mạng hướng về A Di Đà Phật, rồi ở trong đó dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh, tu lục độ vạn hạnh. Nhưng mà sao quý vị, họ không vãng sanh được. Ở trong đó họ lại không bằng người nữ, họ lại không bằng người có tội, họ lại không bằng người ngũ nghịch. Cho nên cái vấn đề quý vị thấy khó. Họ dùng, quý vị chúng ta thấy coi trong cái đoạn này họ tu như thế nào quý vị. Họ nghe được hoan hỷ vui vẻ, thấy pháp môn Tịnh Độ, thấy như vậy là tốt, hoan hỷ, hướng về, lễ bái, quy mạng. Nhưng mà sao quý vị? Vẫn đi làm công đức. Mà công đức của họ là dùng tâm thanh tịnh, chứ không phải tâm tham à. Cho nên ở đây quý vị so sánh thử mà biết. Ở đằng trước chúng ta nói phụng hành lục ba la mật kiên cố bất thối. Ở đây cũng vậy, dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh. Thì vẫn hai cái việc làm giống nhau quý vị. Ở trước là lục ba la mật kiên cố không thối chuyển, tâm Bồ Tát hạnh. Ở đây cũng vậy, dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh. Nhưng mà kết quả sao quý vị? Kết quả một trời một vực là người ở trong đó ngay hạng nữ nhân, hạng hèn kém, hạng trong đó có túc ác, có nghiệp chướng, vậy mà họ được lão vãng sanh lên thành Phật. Họ cũng có một cái hoa sen, họ cũng được Phật tiếp dẫn. Tất cả người vãng sanh trong đó lâm chung được tiếp dẫn, lâm chung có đài sen. Vậy mà sao quý vị? Họ hoan hỷ vui vẻ, họ lễ bái quy mạng, họ ở trong đó dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh mà lại không có được cái hoa sen, không được Phật tiếp dẫn, chỉ được người trời cung kính mà thôi. Cái việc này nó quan trọng chứ không phải thường quý vị. Cái tâm của chúng ta dùng như thế nào, đến hồi nó chuyển biến, nó đi đến cảnh giới đó, rồi chúng ta nói là sao kỳ. Có ở trong chuyện vãng sanh, có một vị tu cả đời tu tịnh nghiệp, cả đời tu Tịnh Độ, chuyên niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Đến khi ông lâm chung thì sao quý vị? Ông lâm chung thì chư thiên, nhạc trời, hương trời, vàng lộng trời, hoa báo cõi trời tung lên, và kia thiên đỡ dòng nó ở trong đó kim đồng ngọc nữ, ở trong đó tràn phan bảo cái tới để mà đón mời ông lên cõi trời. Chư thiên phái người kim đồng ngọc nữ, ở trong đó trên nó cõi trời đầy cả hoa tươi, trong đó đẹp đẽ, và rước ông về cõi trời. Thì ông nói: A Di Đà Phật, tôi trọn đời tu tịnh độ, tôi đâu có cầu về cõi của các ngài đâu mà các ngài tới đón tôi vậy nè. Thôi xin làm phiền quý vị trở về đi. Là trong giờ lâm chung đó quý vị, mà ổng thấy kim đồng ngọc nữ, rồi hoa trời tung, hương trời tỏa, ở trong đó tràn phan bảo cái, nó nên tiếp dẫn, mà ổng thấy ổng sợ hết hồn. Ông nói: tôi cả đời tu tịnh nghiệp à, tôi đâu có muốn về cõi các vị đâu, mà các vị tới đây đón tôi chi vậy? Nói xong rồi á, không chịu đi, thì họ lại rút về. Họ thôi, đón ổng không được rồi, đi rút về. Rút về thì một lâu sau, Tây Phương Tam Thánh tới. Tây Phương Tam Thánh tới, trong đó tiếp dẫn ông về Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Ở trong đó họ rõ ràng minh bạch cái việc, và nhất định cái ăn vị đó chắc cũng đọc kinh Vô Lượng Thọ. Đọc đến cái đoạn này, biểu đọc đến đoạn 25 là trời người lễ kính. Ở trong nó nghe tên được phước, được sanh vào nhà tôn quý, được sanh vào trong cõi tốt, thọ mạng dài lâu. Đúng rồi, chúng ta mừng ha. Nhưng các vị đó không mừng. Ở đây chúng ta học kỹ cái đoạn này thì nhất định sẽ không mừng. Không mừng với cảnh giới trời là. Vì sao quý vị? Cõi trời so với tịnh độ thấm thía gì à? Không có bằng một góc nữa là. Ở đây thì chúng ta ham, nó thấy cái cõi trời trong đó, thấy là ham trong đó ha. Nhưng mà thật sự đọc kinh điển chúng ta thấy vị đế vương đứng người đứng gần một người ăn mày, ai cao quý? Nhất định là vị đế vương cao quý hơn người ăn mày. Vị đế vương đó mà đứng gần tứ thiên vương thì đế vương giống như người ăn mày không khác. Đế cho trong đó cõi trời tứ thiên vương, trong đó oai tướng quý vị thấy. Trong đó hình tướng cao ráo dũng mãnh, trang sức lại là rực rỡ. Còn tứ thiên vương đứng gần cõi trời đao lợi ngọc hoàng thượng đế, hay là thiên chủ, ở trong đó chúng ta thường thường nói ngọc hoàng thượng đế, hay là ở bên thiên chúa người ta nói đức chúa cha chúa trời, đó là đao lợi thiên vương đấy quý vị. Thì ở trong đó tứ thiên vương không bằng một góc, một ngàn lần vạn lần không bằng một phần của cõi trời đao lợi. Cõi trời đao lợi oai tướng như vậy mà đứng gần lục dục thiên chủ, vì cõi trời ở cõi trời thứ sáu, lục dục thiên chủ là cao nhất trong cõi trời dục giới, thì đao lợi thiên chủ ngọc hoàng thượng đế giống như người ăn mày vậy thôi là. Mà ở trong đó lục dục thiên chủ đứng gần người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc thì không bằng một góc cái gì à. Hình tướng không bằng một góc, mà thể chất là trí tuệ, thần thông, năng lực, tất cả trong đó trời không thể nào qua lại được. Người cõi trời chứ quanh quẩn ở trong cái cõi trời đó cái gì, mà người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đi qua đến 10 vạn ức Phật độ đi được rồi. Cho nên nói về thần thông diệu dụng trong đó, người Tây Phương Cực Lạc Quốc vượt thắng hơn. Thiên nhãn thông, nhìn thấu. Thiên nhĩ thông, nghe triệt để. Tha tâm thông, hiểu biết hết tâm trạng của chúng sanh. Còn người trời không biết cái gì. Cho nên ở nơi đây á, chúng ta thấy tại làm sao vậy? Vì căn tánh bất đồng, cho nên họ không nhận vô cái, không có tương ưng được với cái 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. tuy rằng nó làm công đức rộng rãi, rộng mà không chuyên, làm nhiều công đức mà không tinh, không chuyên không tinh, ở trong đó không cảm ứng được Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta nói lục độ vạn hạnh là gì các vị? Cũng là chuyên trì danh niệm Phật, là lục độ ba la mật đó. Là còn đây dùng tâm thanh tịnh mà tu á, tu Bồ Tát hạnh quý vị chưa tới đâu. Là ngay đoạn kinh này cảnh giác cho chúng ta, chứ không phải dùng tâm ô nhiễm mà làm Bồ Tát hạnh đâu. Dùng tâm thanh tịnh mà ngày ngày lễ bái, ngày ngày quy mạng, ngày hoan hỷ với pháp môn tịnh độ, vậy mà chỉ được chư thiên cung kính mà thôi, trời người cung kính mà thôi. Là còn ở Tây Phương Cực Lạc quý vị, những người mà chuyên niệm Phật đó chưa vãng sanh cũng được chư Phật tán thán rồi, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, sở gia trì. Còn người dùng tâm thanh tịnh mà tu Bồ Tát hạnh chưa được Phật gia trì đâu. Rõ ràng chỉ được trời người lễ kính mà thôi quý vị. Phật gia trì hộ niệm tán thán thì chư đại Bồ Tát sao quý vị? Cũng phải hơn bực nữa chứ bộ à. Cũng phải gia trì tán thán hộ niệm giữ gìn thủ hộ cho họ. Rồi Thiên Long Bát Bộ đối với những người niệm Phật thì sao quý vị? Cung kính hơn nữa. Trời cung kính hơn nữa là. Tại sao quý vị? Chư Phật cung kính mà, ông vua ông cung kính, ông vua ông tán thán thì quần thần rồi ở trong đó hộ vệ nó nhất định nó phải nể. Cái điểm này quý vị có nhận thấy không nào? Cho nên nó từ ở đây một người mà niệm Phật chuyên nhất đó quý vị, họ đã phụng hành lục ba la mật, làm đủ hết bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ ba la mật. Họ vượt hết tất cả, làm tất cả việc lành ở trong câu A Di Đà Phật. Không có việc lành lành nào tối thắng hơn nữa. Không có việc nào chí thiện chí mỹ bằng cái việc trung thành niệm Phật, lấy đối tượng là Đức Phật A Di Đà để trong tâm, trì giữ trong tâm để chuyển hóa tâm chúng ta thành tâm của Phật A Di Đà. Cái công đức quá lớn cho nên chư Phật tán thán là ở trong đó, trong đó kinh cái vị, trong kinh A Di Đà là xưng tán, chư Phật xưng tán tịnh độ. Thì trong này nó quát tối thắng như vậy. Là còn chúng ta chạy ra làm Bồ Tát hạnh không có ai tán thán đâu, là chỉ có một số nhỏ ở dưới tán thán. Tại sao? Vì công đức chưa có đến đâu cho nên thôi, đâu có để công trên đó, nó chưa có thành Phật được đâu. Quý vị chúng phải thấy được cái điểm này. Là cho nên hôm qua chúng ta nói thật sự người niệm Phật bất khả tư nghị. Có những người ở trong đó đi qua đi đến đạo tràng, cái việc quanh quẩn ở ngoài không vô niệm Phật, ở ngoài ngoài ngó ngó chơi chơi coi coi ở đây Phật tử nó làm cái gì mà đi niệm Phật từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối không ngừng không nghỉ. Ngoài trừ giờ ăn cơm, thay phiên nhau ăn cơm xong rồi đó, rửa mặt rửa tay vệ sinh xong rồi nghỉ lại chung niệm Phật tiếp, không biết làm cái gì trong đây. Là chúng ta chúng sanh thì nghi nghi ngờ ngờ không biết nó làm cái gì, nhưng mà chư Phật ở trên phóng quang gia trì hộ niệm. Vì làm sao? Những người đó đang chuyển biến cái tâm của mình thành tâm Phật, lấy đối tượng là Đức Phật A Di Đà để mà trong đó từ từ chuyển biến tâm nghĩ đến Phật, tâm niệm Phật, thì trong đó tâm chúng ta từ từ chuyển thành tâm Phật. Là ở trong đó cái vạn đức đó, hồng danh này, cái đó là bất khả tư nghì công đức này, Đại Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát không biết được, chỉ có Phật với Phật mới thấu rõ thôi là. Cho nên quý vị thấy họ tu khó không quý vị? Họ tu khó hơn chúng ta là nghe danh hiệu ta mà hoan hỷ, chúng ta cũng hoan hỷ là tin đưa tính nhạo, giống như tương ưng với nguyện 18, chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Nên trong đó họ có quý vị, mà làm không đúng là trong đó lễ bái quy mạng, rồi nó dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, mà sao quý vị chưa lên được đài sen, là chưa bước lên được đài sen quý vị. Nên chúng ta phải từ cái điểm này chúng ta thấy một người ở trong đó ngủ nghịch, kêu như trong đó ở đến cuối cùng ở trong đó dốc hết lòng hết tâm chí thành chí kính niệm lấy danh hiệu á, mười câu họ vãng sanh quý vị. Còn ở nơi đây á, họ có năng lực, có trí tuệ, có phúc báo mà không nó tương ưng với 48 nguyện của Phật. Cho nên nó nguyện á, ở trong đây á, thiếu cái gì chứ vị? Thiếu cái đoạn nguyện sanh ngã quốc. Ở trong đây á, thiếu cái vị tinh ưa nhưng mà không phát nguyện vãng sanh, chỉ muốn làm công đức người đời tán thán, chư thiên kính nể, bỏ mất đi đại công đức bất khả tư nghị công đức của Phật. Cho nên nó Phật có trong đó không tán thán là vì sao đó vậy? Nó tập làm Bồ Tát hạnh chứ không phải thật sự Bồ Tát hạnh. Vì sao? Nó vẫn còn sanh tử mà, nó cũng vòng vòng ở đó, nó làm chơi chơi thôi là. Nó không chịu đi học, không chịu học, không chịu thành tài thì làm sao cứu độ chúng sanh? Ở trong cái vòng tiểu học đó mà nó muốn làm đại sự, làm sao mà thành? Cho nên các vị trưởng lão ở trên không ai mà tán thán nó, không ai mà hộ trì nó, vì biết nó chỉ làm chơi thôi. Có đi nữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại đi vào vòng sanh tử. Sanh tử mãi miết ở trong đó, tự mình không cứu, cứu được ai mà làm Bồ Tát hạnh? Ở đây làm rốt ráo như vậy mới được chư thiên cung kính. Chư thiên cung kính như vậy họ có thể lên được cái cõi trời, cõi người. Chư thiên người đời ai chẳng cung kính. Người đời nào cung kính cái gì? Ở trong đó nếu mà không có ở trong cái thế giới của họ, người ta biết đâu mà cung kính. Phải ở trong thế giới của họ, cùng một loài thì họ mới nể chứ. Còn ở trên trời biết ông nào? Cho nên ở đây quý vị thấy họ đi vào cõi nhân thiên phúc báo. Đây quý vị, vì không chuyên, không tin, không có trong đó rầm rạc trong đó để mà lấy được cái cốt lõi, lấy được á cái sự lợi ích của Tây Phương Cực Lạc Quốc, lấy được 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngài cho chúng sanh mà chúng sanh không thèm nhận. Ở đây không thèm nhận quý vị, mà tự mình làm công đức, tự mình làm phúc báo, tự mình tu không thèm Phật. Đây quý vị thấy không? Rõ ràng nè. Họ thưa thật quý vị, những người này trí tuệ hơn chúng ta, đức hạnh hơn chúng ta, nhưng mà họ lại không tương ưng với 48 lời đại nguyện, cho nên nó bị thua súc quá lớn lao như vậy. Đây là sự thật quý vị à. Còn ở chúng ta ở đây tà ha, không làm được việc gì thôi nhảy vô niệm Phật, ai ngờ tương ưng với câu A Di Đà Phật, tương ưng với cốt lõi của 48 lời đại nguyện là 10 niệm vãng sanh. tin Đức Phật A Di Đà có, mà thấy được những rồi lễ bái cung kính như vậy ra, nhưng mà sao quý vị, niềm tin chưa có, niềm tin về năng lực của Phật, phương tiện của Phật, cái phương pháp cứu độ của Phật vẫn còn chưa tin nổi. Tin không có dễ đâu quý vị à. Ở trong kinh á, trong phẩm số 12, 13 trong kinh Vô Lượng Thọ, trong đó có nói 500 vị vương tử A Xà Thế, 500 vị vương tử A Xà Thế đó, A Xà Thế vương tử. Ở trong đó khi nghe Phật thuyết đến á, Đức Phật Bổn Sư thuyết á, kinh á, Vô Lượng Thọ đến phẩm á, Phát Đại Thệ Nguyện Đại Lực, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì mấy vị vương tử này hoan hỷ vui vẻ quá, đứng dậy phát nguyện. Đức Phật thấy các vị 500 vị đứng dậy rồi, ngài biết liền các ông nghĩ gì ta biết, có tha tâm thông, Phật có tha tâm thông biết rồi. Cho nên quý vị thấy không, 500 vị vương tử kia kìa đang đứng ở đó, đang dâng hoa cúng dường ta, quý vị biết họ là ai không? Họ là lúc trước trong đời Ca Diếp, khi ta còn bồ là làm Bồ Tát, là đệ tử của ta. Các vị đó, quý vị biết không, đã từng cúng dường cho 400 ức Đức Phật, 400 ức Đức Phật rồi đó, chứ không phải thường đâu. Là nay gặp pháp hội này, cho nên gặp cái duyên đó, phúc báo đó, họ lại gặp ta, đệ tử thầy trò gặp nhau. Thì sao? Họ đang phát nguyện, quý vị biết không? Họ phát nguyện thành Phật như Đức Phật A-di-đà không khác. Ta thọ ký cho họ trong vô lượng kiếp sau, cúng dường chư Phật đầy đủ rồi, họ sẽ thành Phật giống như Đức Phật A-di-đà, đầy đủ năng lực tự tại thần thông như Đức Phật A-di-đà không khác. Thì 500 vị đại trưởng đạo thấy Phật nói được cái tâm trạng của mình, hoan hỷ hết lớn là. Nhưng mà ở đây Đức Phật Bổn Sư nói chúng ta gì quý vị? Họ dại quá đi là. Họ đã từng cúng dường cho bao nhiêu Phật, từng là đệ tử ta, bây giờ nghe ta thuyết pháp, chính kim khẩu ta thuyết pháp, mà họ không dám phát nguyện vãng sanh, mà họ chỉ muốn thành Phật thôi. Cho nên họ phải tu bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp sau, cúng dường bao nhiêu Phật rồi sẽ thành Phật. Chứ nếu mà họ phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, công đức trí tuệ phúc báo đó, trong mấy đời họ thành Phật liền, mấy kiếp sẽ thành Phật như Đức Phật A Di Đà không khác. Có danh là Diệu Âm Như Lai. Vì sao? Cũng lấy danh là A Di Đà, cũng lấy danh là Vô Lượng Thọ, rồi đem phương pháp niệm Phật truyền dạy cho chúng sanh. Cho nên nếu mà họ đi cái đường đó, ta thọ ký cho họ đều là Diệu Âm Như Lai. Mà đây họ không đi đường đó thôi, ta không có cưỡng cầu, ta không có ép họ để họ đi đường đó, đệ tử của ta. Thế quý vị thấy không? Đệ tử của Đức Phật Bổn Sư nghe Phật thuyết pháp mà không dám phát nguyện vãng sanh, chỉ phát nguyện làm Bồ Tát hành, tu thành Phật đạo. Quý vị thấy rõ ràng chỗ này, kinh điển rõ ràng nói như vậy nè. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh đi quý vị, tu đến bao giờ cho xong là vậy. Chứ mà ta vãng sanh nó tàn tàn như vậy quý vị, khờ khờ nghèo nghèo bần cùng như vậy, vãng sanh nó lên đó nó thành Đại Bồ Tát, tham dự với Bổ Sứ Phật lúc nào không hay. Còn chúng ta cứ tà tà đây đi, gót công đức, gót công đức. Đây sự thật như vậy đó quý vị. Cái ý chỉ của kinh ở trong đó rõ ràng nói trong đó. Trong quán kinh, quán Vô Lượng Thọ kinh nói, ở trong đó tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, tối đa lâu nhất để thành Phật là 12 kiếp. Còn ở Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ Từ Sơ Trụ Bồ Tát, mà muốn lên đến đẳng giác Bồ Tát phải mất hết ba đại A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ à, A Tăng kỳ nó vượt thắng hơn một A Tăng kỳ, nó tính đếm không được cái vị, cho nên gọi là A Tăng kỳ. Còn chúng ta là hạ phẩm vãng sanh, ngay cả biên địa vãng sanh đi nữa tối đa 12 kiếp, giống như một người thọ mạng 100 tuổi lấy ra 12 ngày để học thành tài. Còn mà nên muốn đi đường khác đó cái gì à, thì phải trải thời gian lâu xa mà gặp được Phật A, Phật Bổn Sư thuyết pháp rồi cái gì, giới thiệu rồi mà họ không dám nguyện vãng sanh mà họ đi con đường này nè quý vị. Hoan hỷ tin ưa lễ bái quy mạng. Cho nên quý vị thấy thiện căn không phải một chút thiện căn mà về Tây Phương Cực Lạc đâu. Không phải có một chút phúc báo mà được sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Không phải có một chút duyên nhỏ mà sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Mà đây là thiện căn sâu dày. Chúng ta đã từng cúng dường không biết bao nhiêu Phật, bây giờ mới dám phát nguyện vãng sanh nè, mới buông xả tất cả cái gì à, để mà nguyện vãng sanh nè. Cho nên nó ở đây chúng ta so sánh những cái nguyện này, chúng ta thấy sắc kỳ vậy à. Họ làm nhiều quá, lễ bái quy mạng, hoan hỷ tin ưa, tính nhạo như vậy rồi á, ở trong đó dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh. Quý vị nói tu Bồ Tát hạnh dễ hả? Làm thiện quý vị còn chưa làm được, nói chi nói tu Bồ Tát hạnh. Tu Bồ Tát hạnh như thế nào quý vị? Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, bố thí được không à? Tiếc cả như đứt ruột ở mà bố thí à? Quý vị thấy không, nó mất một cái là tiếc, đường nó nên tiếc trong đó à. Ngoài trong đó mà mình nói ngoài lời thì hay lắm, ngoài miệng thì nói hay lắm, mà thực hiện một cái xót dạ là. Cho nên ở đây quý vị thấy không phải tâm thanh tịnh để bố thí đâu, mà tâm tham bố thí. Tại sao quý vị? Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, cầu trí tuệ cho nên nó mới dám bố thí. Bố thí tài được trong đó được giàu có à, được trong đó giàu có phú quý, cho nên kệ nó, mình ráng mình nó bỏ một đồng đó, lấy một vạn đi. Đây quý vị thấy chúng ta làm bố thí đó chứ không phải tâm thanh tịnh bố thí đâu. Có điều kiện là còn đây chúng ta dùng tâm thanh tịnh cái việc mà chỉ đạt được cái nơi nhiêu đó. Cho nên chúng ta thấy khó không vậy? Khó à. Đó là chưa nói đến á trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thiệt sự nó xa vời quá là. Đúng không à? Bởi vậy cho nên nó này cái phương tiện á rốt ráo, cái phương tiện dễ dàng cho chúng ta làm Bồ Tát hạnh, lục độ vạn hạnh. Đó là gì? Niệm Phật cái gì? Là chân thật bố thí. Phiền não tới, bố thí nó đi, chấp trì, giữ. Chấp trì, giữ á, giữ lấy mấy câu A-di-đà Phật là chân thật bố thí lắm cái gì. Hôm qua chúng ta đã giảng tới nơi rồi đó. Phiền não tới, buông xả đi, để mình trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là gì? Là đoạn đức. Đoạn là cái đức tánh, đoạn hết những cái gì nó vướng mắc, thì nó là bố thí cái gì nữa. Đoạn xả, xả bỏ mà. Đoạn đức mà. Cho nên trì danh niệm Phật, người ta phỉ báng mình, người ta trêu ghẹo mình, người ta chọc mình, người ta trong đó khen mình, người ta chế nhạo mình, đoạn đức không dính mắc cái nước nữa, mà vẫn một câu A Di Đà Phật niệm tới nơi, đoạn đức đó quý vị. Đoạn đức đó sẽ nhập vào pháp thân thanh tịnh, không còn phiền não, đoạn trừ phiền não đó. chúng ta chuyên chấp trì danh hiệu tinh chuyên trong đó, không ngừng trong đó. Đó là gì ạ? Đó là trí đức khai mở trí tuệ. Vô lượng pháp môn thệ nguyện học là trí đức. Học ở chỗ nào quý vị? Tổng trì tất cả pháp. Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa, gọi là tổng trì. Tổng trì là đâu? Đạt tam muội, niệm Phật tam muội được tổng trì Đà La Ni. Còn chúng ta dở sách ra từng trang, từng quyển mà học, chưa được tổng trì đâu, mà là kiến giải tri thức à. Gọi là mọt sách quý vị à, chứ không phải tổng trì đâu. Cho nên nó học Phật pháp trong đó phải tổng trì. Tổng trì là tổng trì trong đó được tam muội, tiến lên tổng trì. Tổng tất cả pháp, bao hàm tất cả pháp, thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều tổng quản tất cả, đều bao phà hữu tất cả. Bao nó rồi sao? Trì giữ tất cả nghĩa. Tất cả nghĩa, nghĩa lý gì ở trong nó, xuất thế gian pháp và thế gian pháp đều trì giữ, đều thấu hiểu. Đây là tổng trì được quý vị, tổng trì Đà La Ni. Cho nên niệm Phật một câu tóm hết tất cả vạn vật, vạn tượng. Một câu A Di Đà Phật từ đại quang minh tạng của Phật phát ra, biến thành ở vạn vật, vạn hữu, vạn tượng. Chúng ta một câu A Di Phật tóm thâu tất cả, trì tất cả pháp, giữ tất cả nghĩa. Một câu A Di Đà Phật là trí đức, là phải phát khởi trí đức à. Một câu A Di Đà Phật chúng ta trì tới nơi, giữ tới nơi là nhiếp thọ tất cả chúng sanh quay về tịnh độ. Quang minh chúng ta tỏa ra, quang minh đó có năng lực thâu nhiếp tất cả chúng sanh có duyên với tịnh độ. Rồi trong đó nhờ quang minh đó họ thấu suốt rõ ràng rồi, họ lại quay về học theo chúng ta. Đó là gì quý vị? Đó chúng ta, đó là cái đức tánh đó, từ bi độ chúng sanh. Cho nên ở đây đó, một câu A Di Đà Phật nó đầy đủ lục độ vạn hạnh, nó đầy đủ tất cả các thiện ở trong đó. Là một câu A Di Đà Phật quý vị niệm tới nơi cho thanh tịnh thì chánh báo y báo đều chuyển. Ở trong hoàn cảnh của chúng ta, nếu mà nhiều người niệm Phật, cả vùng đó không bị tai nạn. Cái vùng đó không bị tai nạn thì quý vị thấy còn cái việc thiện nào tối thắng hơn nữa. Nghĩa là phòng ngờ, là trong ngăn ngừa những tai nạn thiên tai xảy ra đến cái vùng đó, chứ không phải đợi cho thiên tai nhân họa nó xảy ra rồi chúng ta đi cứu. Chúng ta đi làm việc thiện, cái đó là ngoài ngọn. Là nói vậy cho nên ở đây quý vị, mình ở đây đây, mình dùng tâm thanh tịnh, chuyên trì câu A Di Đà Phật. Ở trong đó, trong thơ nhắc nhở người lợi, người niệm Phật nói như thế nào quý vị? Niệm Phật đó lợi ích cho chính chúng ta. Niệm Phật có tinh chuyên như vậy lợi ích cho gia đình. Niệm Phật, người niệm Phật đó lợi ích cho xã hội. Không những lợi ích cho xã hội mà lợi ích cho cả toàn vùng. Không những lợi ích cho toàn vùng mà lợi ích cho cả thành phố đó. Không những lợi ích cho cả thành phố đó mà cho cả quốc gia đó. Không những lợi ích cho quốc gia đó mà lợi ích cho toàn thế giới. Không những lợi ích cho toàn thế giới mà lợi ích cho tận hư không biến pháp giới. Tại sao quý vị? Vì quang minh của Phật chiếu phổ chiếu vô lượng vô biên vô số quốc độ. Chúng ta niệm Phật tương ưng với quang minh đó rồi thì quang minh đó nó sẽ đưa chúng ta, tâm chúng ta trải ra vô tận vô biên tất cả quốc độ. Cho nên ánh đèn của chúng ta, quang minh chúng ta thì le lói, nhưng mà hợp với quang minh của Phật, cho nên cái năng lực đó nó đưa chúng ta đến tất cả các nơi. Là đây cái lợi ích đó, quý vị đọc lại thơ nhắc nhở người niệm Phật sẽ thấy nó trong đó nói chúng ta lợi ích của người niệm Phật. Cho nên chư Phật đồng tán thán. chư Phật phải tán thán là. Tại sao quý vị? Vì ở trong đó họ trong một khoảng thời gian ngắn về được Tây Phương, họ sẽ thành Phật rồi. Nó phiền não nghiệp chướng không biết làm sao nó thành Phật rồi quý vị. Cho nên ở đây ráng mà phát tâm. Người nào nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, người nào tin tưởng pháp môn này, người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát tâm bồ đề đó cao quý vô cùng, cho nên ta đảnh lễ người phát tâm bồ đề. Không những đảnh lễ người phát tâm bồ đề mà ta càng đảnh lễ người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên phát bồ đề tâm không có dễ à. Mà chúng ta đây không những phát bồ đề tâm mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện vãng sanh tha thiết về Tây Phương Cực Lạc là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác để phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên mình đem kinh điển ra có một sự so sánh thì chúng ta thấy quá là tối thắng là. Để từ đây chúng ta coi lại cái đoạn kinh văn này ở trong chú giải này thì chúng ta sẽ thấy được năng lực của Phật tối thắng như vậy. Những hạng hèn kém, những hạng phụ nữ, những người có túc ác, những người có nghiệp chướng sâu dày, những người trí tuệ không có, phước đức không có, ở trong đó đối với xã hội lại thua xa kém, vậy mà nương nhờ đại nguyện của Phật mà ở trong đó chí thành, trung thành, không xen tạp, trì niệm và nguyện quyết vãng sanh, thì họ vượt qua tất cả cảnh giới để đi về Tây Phương Cực Lạc quốc thành Phật. Cho nên từ đây quý vị cho chúng ta quyết định. Ở đây mình tu Bồ Tát hạnh, hay về Tây Phương học trước rồi hãy làm Bồ Tát hạnh quý vị. Muốn làm cái đường nào? Tôi chọn đi học trước cả. Tại sao quý vị? Hiểu rồi làm nó dễ, hiểu rồi thành tài rồi người ta nể, đạt được rồi có uy đức uy lực. Còn mình cứ tàn á, dù mình dùng nó thiện tâm, dùng nó lời cung kính chân tâm mình để đối với họ, họ cũng khi dễ mình. Mà họ khi dễ mình thì sao quý vị? Họ không tin, họ không tin thì độ được mấy ai là. Cho nên không quý vị à, về ở Tây Phương Cực Lạc đi học trong đó đi, cúng dường Phật lấy phúc báo đi. Mỗi sáng lấy đẩy đựng hoa, cúng dìa dường 10 vạn ức Phật độ, cúng dường 3 ngày phúc báo vô lượng. Đúng không? Không phải mỗi ngày cúng dường một vị Phật đâu, mà mỗi ngày cúng dường 10 vạn ức Phật độ. Cho nên chúng ta 3 ngày là 30 vạn ức Phật độ rồi. Còn hơn 500 vị trưởng giả kia quý vị, cúng dường trong 400 ức, đâu bằng chúng ta cúng dường một ngày đâu. 400 ức, còn chúng ta là 10 vạn ức. 10 vạn ức là 100 ngàn ức, còn này có 400 mà quý vị, sao đều được bằng 100 ngàn. Cho nên thôi đi về Tây Phương trước đi đã. Có phúc báo thì mới độ được chúng sanh. Không có phúc báo, quý vị lấy năng lực gì mà độ chúng sanh? Chúng sanh coi thường là, coi thường thì không ai tin đâu quý vị. Bởi vậy cho nên độ chúng sanh không phải dễ. Phải có trí tuệ, phải có phương tiện, phải có phúc báo thì chúng sanh mới tin tận lượng. Còn nếu không, chúng sanh nó can cường không nghe đâu. Nó ở trong cái gia đình nó bần cùng, bây giờ nó nói ra nghe. Nó ở trong cái gia đình thấp hèn, nó xuất thân từ thấp hèn, bây giờ nó ra nó làm tàn à. Quý vị thấy không? Phật xuất thân từ là thái tử, là Phật xuất thân từ cung vua cung điện mà cao quý đó quý vị, và buông xả tất cả để đi trong đây, chúng sanh mới cung kính khẩu phục tâm phục. Còn nếu mà ở trong hang chưa chắc đâu là. Cho nên chúng ta thấy phải có trí tuệ phúc báo thì chúng sanh nó ở trong đó mới độ được họ. Ở đây chúng ta đi về là tự cúng dường 3 ngày có phúc báo rồi không? Có không quý vị? Nhất định là có rồi là. Rồi ở trong đó Phật trong đó mỗi vị khai thị chúng ta một câu, gom 10 vạn ức câu trong đó có đại trí tuệ là. Đúng không nè? Một vị Phật khai thị một câu thôi, một câu đó là trong đó là tối thắng, không cần nhiều. Ngài khai thị cho chúng ta một câu là đủ rồi. Thì ở từ đó khai mở trí tuệ. Rồi sao quý vị? Xin Đức Phật A Di Đà, con trở về Ta Bà độ chúng sanh. Đức Phật nói thôi đi đi, giờ ông khỏi cần giữ, vì ông biết đó, ở Ta Bà nó khổ mà dám xuống đó. Chứ lúc xưa đó còn ham Ta Bà, bây giờ đố ông mà ham Ta Bà. Ông thấy cực lạc rồi ông còn ham Ta Bà nữa sao? Ngu si vừa đó. Thôi cứ việc đi, không sợ nữa là. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy Tây Phương cực lạc, cho nên vẫn còn dụ, vẫn còn khuyến, vẫn còn năn nỉ. Còn cái vị thấy rồi khỏi cần năn nỉ thì đi không đi kệ. Nó thấy rồi mà cái vị bảo đảm chúng ta. Người nào thấy được Quan Âm, người nào thấy được Tây Phương, người nào thấy được hoa sen, thì người đó nhất định tin tưởng vượt bực, bảo đảm trong lời kinh Phật nói. Ai mà xúc chạm đến quang minh của ta, người đó từ tâm ở trong đó và làm tất cả thiện và lai sanh ngã quốc. Trong lời nguyện của Phật nói chiếu quang minh chạm xúc. Cho nên đây quý vị, họ gặp được quang minh rồi, khỏi mời họ cũng ráng tới nè, khỏi thỉnh họ cũng ráng cố gắng đi cho bằng được là đó. Cho nên ở đây chúng ta về đi, về Tây Phương đi quý vị. Chư Phật, Đức Phật tới tiếp dẫn, tới đón. Chư đại chúng, chư đại Bồ Tát sẽ vây quanh người đó. Phật phóng quang gia trì, chư đại chúng viên quang tỏa sáng, làm cho người đó chánh giác, chánh niệm, gia trì cho người đó tâm bất điên đảo. Và ngay khi đó tâm không còn điên đảo, nó chánh niệm rồi, thấy Đức Phật lập tức chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quan Thế Âm lấy cam lồ rưới xuống, phẩy cam lồ xuống, bao nhiêu phiền não còn sót lại rơi rớt xuống hết quý vị. Giống như nó đang nóng à, cục than ấy đang nóng, cho nó vẩy một cái xèo một cái rồi mát mẻ, mát mẻ thanh lương trong đó. Rồi ở trong đó sao quý vị? Đại Thế Chí đưa cái kim đài, đưa ngân đài, đưa trong đó cái đài bằng đồng, tùy theo công đức của chúng ta, tùy theo thanh tịnh của chúng ta, đưa đài sen cho chúng ta an ngã túc, an định cái hai cái cặp chân của chúng ta, khỏi đi Ta Bà nữa. An ngã túc là, thì ở trong đó, trong một cái khoảnh khắc, chúng ta đứng bên Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà cầm tay an ủi rồi, nhấc tay một cái, hoa sen ở tại Liên Trì. Ở trong đó dự hội Liên Trì, chúng trong đó tán thán hoan hỷ phóng quang, chào đón, welcome. Quý vị thấy không? Đức giáo chủ đưa tới mà, thì chúng ta cũng, nếu mà ghét họ cũng phải nể giáo chủ chứ. Giáo chủ là Đức Phật A Di Đà mà, cho nên cũng phải hoan hỷ vui vẻ. Mà thật sự họ không còn phiền não nữa quý vị, cho nên tâm luôn luôn hoan hỷ. Gặp vô cái thế giới đó rồi, chúng ta thấy wow, người nào người nấy mặt tươi rói à. Còn ở đây người nào người nấy mặt bí xỉ à. Thì sao quý vị? Phiền não nghiệp chướng quá nhiều à. Nó phủ được một chút rồi nó cũng tà tà, nó khởi lên à. Cho nên nó không được hoan hỷ, vui vẻ, khoái lạc như ở người Tây Phương tịnh độ đâu. Đây là cái phải gương mặt của họ khác với gương mặt của chúng ta là cái gì? Cho nên về đó bảo đảm quý vị là chắc ăn, bảo đảm chúng ta không có một cái vấn đề nào cả, mà trong đó mọi người đều hoan hỷ vui vẻ, không có hiện tượng ma cũ ăn hiếp ma mới đâu. Không có hiện tượng nó về lâu nó chiếm hết cái phần tốt để chúng ta ở lại những cái phần cũ đâu. Những cái trong ao thất bảo đó nó cho mình gốc, ở trong cái gốc nào á, trong cái gốc mà ở trong đó cái ao thất bảo nó quảng đại bao la, đại chúng trong đó bình đẳng như nhau, chứ không phải ở như ở ở cõi Ta Bà đâu quý vị. Ta Bà này ai đến trước thì giành chỗ tốt, đó là còn chỗ sau đó để cho người sau tới, quý vị thấy rõ ràng. Mua nhà cũng vậy, cất nhà cũng vậy, cái chỗ nào trong đó vô tay lấy cái chỗ đó, trước cái tiền đường rồi nhìn xuống đồi đẹp đẽ, còn mấy người sau ở trong xó hết. Hay Phật biết chúng ta có đó, cho nên ngài nói ta thọ mạng vô lượng, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc quốc mới thành lập được có 10 kiếp à, quốc gia nó còn mới toanh à, không có lo người ta chiếm chỗ đâu. Thế vì thấy một thọ mạng vô lượng mà chúng sanh biểu ở cái nước này cũ á, ổng thọ mạng quá lâu rồi, đại chúng về quá nhiều rồi, bây giờ mình sao, mình là sao, là trâu á, không phải trâu chậm á thì uống nước đục rồi kẹt lắm à, cho nên nó nghi nghi ngại ngại thôi, đi về thế giới nào cho nó tốt tốt một chút, bây giờ mình về trễ rồi, lâu rồi. Cho nên Phật nói làm sao trong kinh A Di Đà nói chúng sanh thọ mạng cũng vô lượng, ta thọ mạng cũng vô lượng, nhưng mà Xá Lợi Phất nè, ngã thành Phật chỉ mới có 10 kiếp à, ta thành Phật mới chắc có 10 kiếp à. Cho nên 10 kiếp so với vô lượng kiếp đó quý vị, nó không đáng là gì. Wow, mình thấy chọn đúng chỗ rồi đó. Quốc gia mới thành lập mà, cho nên nó không có những cái hủ lậu, cái tập quán, cái tập khí, cho nên nó một gia mới trong đó tất cả mọi điều tiện nghi, chúng ta hoan hỷ vui vẻ nướng về. Quý vị và dở kinh A Di Đà coi, có phải không ông Giang nghe? Trong đó thọ mạng của Đức Phật A Di Đà vô lượng, và chúng sanh thọ mạng cũng vô lượng, nhờ hộ Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật thành Phật Dĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp chỉ mới có 10 kiếp là để mà an ủi chúng ta, để mà cho chúng ta đừng có khởi cái phiền não vọng tưởng là cho là trâu chậm uống nước đục. Cho nên ở đây không có cái chuyện đó, mà chúng ta hãy mau mau bước lên đại sen. Làm thế nào trong đó quý vị, mình đi học trước rồi mình mới làm sao thì nó bảo đảm hơn. Còn chúng ta chưa có ngành, chưa có bằng, chưa có kinh nghiệm, đi ra làm không ai mướn đâu, bảo đảm mà. Đây cũng vậy à, chúng ta làm đó, làm Bồ Tát hạnh cứu người ta, chúng ta mà mình nó chưa biết cái đường đi cứu ai, mình chưa giác ngộ ai, bởi vậy cho nên nó khó nhất là trong đời mà pháp. Muốn thì giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện như thế nào cái việc địa ngục bất không, thề bất thành Phật, chúng sanh dĩ độ mới chứng Bồ Đề, thì đó là nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng mà trong đó phải chân nguyện, phải hết lòng vì chúng sanh, không nại gian khổ, không nại khó nhọc. Ở đâu quý vị? Luôn luôn ở trong cảnh khó, trong tam ác đạo để độ chúng sanh. Chúng ta đi con đường đó nó tối thắng nhưng mà khó lắm à. Phải là chân nguyện, phải là thiết nguyện mới dám đi vào con đường của Địa Tạng. Còn nếu không, chúng ta đi con đường A Di Đà nó hay hơn quý vị. Đường A Di Đà tôi thấy bảo đảm nhất, nó không có vấn đề. Mà ngày ngày mình gặp được chư Phật, sợ gì không giác ngộ. Ngày ngày mình gặp các chư Đại Bồ Tát, học kinh nghiệm của họ mấy hồi, còn đây mà từ từ mà kết lũy kinh nghiệm lâu lắm à. Cho nên nó hay nhất là gần bạn hiền đi, hay nhất là gần bạn lành đi, để rồi chúng ta nỗ lực ở trong đó, cải thiện trong đó ảnh hưởng của họ đối với mình, và từ từ mình cũng thành Bồ Tát cứu độ chúng sanh mấy hồi à. Bồ Tát hạnh lúc đó làm viên mãn cứu cánh, không có khiếm khuyết, không có sai trái, không có ở trong đó chậm chạp, mà ở trong đó đầy đủ phương tiện, đầy đủ ở trong đó năng lực mà quảng đại phổ biến độ tất cả chúng sanh. Nên ở đây con đường này các vị chư Phật tán thán là, còn cái đường kia chư thiên lễ kinh. Ta đi vào con đường chư Phật sáng tháng tháng hay hơn các vị ha. Dạ, A Di Đà Phật. Thì chúng ta qua cái phần câu hỏi nha, thì chúng ta có mười mấy câu hỏi cần phải giải đáp. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, chư Phật tử chúng con có 14 câu hỏi, kính xin pháp sư từ bi chỉ giáo cho chúng con được tường tận. A Di Đà Phật. Kính thầy, con có copy hơn 100 tập kinh nghi thức tịnh độ cuốn cũ, nay các đạo tràng đều có cuốn mới. Nay con có thể bỏ loại kinh cũ này vào tồn giấy recycle được không? Kính gửi ơn thầy. A Di Đà Phật.
Dạ. Thì bây giờ quý vị nào muốn thỉnh á, nghi thức tịnh độ đó thì tùy hỷ ha, tùy á, tùy nghi. Vì chúng ta ở đây á, in ra mười mấy ngàn quyển, 12.000 quyển. Cho nên ở San Francisco có thể lấy 50 quyển, 100 quyển đi về. Không nào? Rồi các nơi khác ở xa có thể thỉnh về để mà chúng ta dùng nó trong cái công khóa hàng ngày. Nhớ nào? Và cái quyển kinh á, in cũng rất là trang nghiêm, đẹp đẽ. Nhớ nào? Hình Phật rất là trang nghiêm nha. Còn cái vị có những lúc trước đó, có những cái quyển kinh mà copy để dùng đó, thì nay bây giờ không xài nữa, không xài đến nữa, vì ở kia cái quyển in nó quá, nó nhiều rồi, nó đầy đủ rồi, thì chúng ta có thể đem vô recycle được cái vị. Mà trước khi recycle, nếu mà có thể trẻ nó ra, không cho vô cái set đó để trẻ nhỏ nó ra, thì như vậy nó sẽ không còn hình tượng của Phật nữa, thấy không? Thì trong đó nó đỡ, và chúng ta đem cái giấy đó để đi recycle thì nó tốt hơn, nhớ nè. Thì đó đúng là recycle như vậy nó tiện hơn, và chúng ta băm nhỏ nó ra, thì ở nơi đó dùng cái tâm cung kính, nhớ nè. Đừng có mà để vào những cái chỗ nó không có được thanh tịnh đó thì nó có lỗi, nhớ. Một là đốt, hai là recycle thấy ra thì cũng được. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, một hành giả đã nguyện tu tập với hạnh Bồ Tát, thì việc niệm Phật vãng sanh có nghịch lại với hạnh nguyện này không? Kính mong pháp sư từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ, cái đoạn này chúng ta mới vừa giảng hành Bồ Tát đạo. Ở trong đó phải chuyên, và tất cả công đức phải hồi hướng về Tây Phương. Nhưng mà bảo đảm hơn hết, quan trọng hơn hết là gì cái việc mình ráng lấy được 10 niệm vãng sanh. Đó là cốt lõi của 48 lời đại nguyện. Mà nếu chúng ta dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh không hướng về Tây Phương, hay là không chuyên niệm A Di Đà Phật, không cảm được cái nguyện số 18 là nải chí thập niệm đều được vãng sanh, ngay cả những người ngũ nghịch cũng được. Cái nguyện này là tối quan trọng, mà chúng ta không biết lợi dụng cái nguyện này đi làm Bồ Tát hành thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc vô cùng. Vì Phật A Di Đà tạo thành cảnh Tây Phương Cực Lạc, trang bị cho mọi người vãng sanh về đó được thân kim cang sắc, được trí tuệ, được thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, được cảnh vật thù thắng trang nghiêm, được một ban giảng huấn là đều là chư Phật. Nhưng mà sao quý vị? Về không được thì cũng bằng không. Cho nên nó quan trọng nhất là về được. mà về được Ngài dùng cái phương tiện tối thắng là gì? Phương tiện tối thắng cuối cùng là người nào nghe danh hiệu ta chí tâm tín nhạo, sở hữu tiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh. Bởi vậy cho nên nó làm gì thì làm, chúng ta chuyên trì danh niệm Phật, không chống với Bồ Tát hạnh, không phản lại với Bồ Tát hạnh. Chúng ta đã nói rồi, niệm một câu A Di Đà Phật là lục độ ba la mật kiên cố bất thối. Niệm một câu A Di Đà Phật là đầy đủ thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta ngũ khoa tịnh độ quý vị, ngũ khoa tịnh độ cuối cùng là gì? Là niệm Phật chuyên nhất, tam phúc đầy đủ, lục hòa viên mãn, tam học đầy đủ, lục độ và thập đại nguyện vương Phổ Hiền ở trong một câu A Di Đà Phật. Cho nên nó người nào chuyên nhất niệm Phật đã đầy đủ Bồ Tát hạnh rồi. Là trong kinh nó Lăng Nghiêm nó là chư Bồ Tát vạn hạnh, Như Lai mật nhân. Mật nhân gì quý vị? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cái nhân của Như Lai bí mật như vậy trao cho chúng sanh. Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh, đại Thủ Lăng Nghiêm ở trong đó dạy cho chúng ta. Thủ Lăng Nghiêm gì quý vị? Đâu là chú vương? Lục tự hồng danh là chú vương. Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là vua trong tất cả chú. Cho nên nó từ đây á quý vị, nếu mà muốn làm Bồ Tát hạnh đó ha, thì làm sao cố gắng á, hay hơn hết á, theo lời tôi khuyên là lấy được công phu thành phiến này. Rồi muốn làm Bồ Tát hạnh gì cũng được, nó không có sợ cái việc, không sợ đi lạc à. Lỡ có gì mình nó phủ hết trong đó, niệm Phật giảng sanh trong đó, đó là. Còn nếu không có đi lạc trong đó, đi dâng Bồ Tát hạnh, đi vào đường nào cái việc? Trong lục độ, trong lục đạo, quảng đại ba la, tam thiên đại thiên thế giới, ở trong thập pháp giới, cảnh giới còn quảng đại hơn nữa, rồi chúng ta đi đâu à? Trong cái dải ngân hà này có hàng tỷ cái thái dương hệ, chúng ta ở đâu quý vị? Trong cái hệ ngân hà của chúng ta, cái galaxy của chúng ta, nó có 200.000 tỷ thái dương hệ, chứ không phải 200.000 cái thái dương hệ mà nó tính bằng tỷ à. Vậy mà chúng ta đi đâu chúng ta? Chúng ta đi đâu trong cái thái, trong cái hệ ngân hà này? Bởi vậy cho nên đây mình phải mở tâm lượng, hướng về Tây Phương Cực Lạc, nương nơi quang minh của Phật, nương nơi cái quả giác của Phật A Di Đà để đưa tâm thức mình lên cao. Từ đó không có vẹn toàn hết tất cả, không có thiếu sót chỗ nào. Phổ Hiền cũng nguyện vãng sanh, Văn Thù cũng nguyện vãng sanh, Ngài Mã Minh Long Thọ cũng quy hướng về tịnh độ, tất cả đều quy hướng, chỉ cô ta là không quy hướng, còn ở đây làm Bồ Tát hạnh. Quý vị làm Bồ Tát hạnh hay hơn Phổ Hiền ha? Chúng ta làm Bồ Tát hạnh hay hơn Văn Thù ha? Các ngài vẫn còn quy hướng về đó. Cho nên ở đây chúng ta phải giác ngộ trong đó điều đó là nên làm gì làm. Về Tây Phương Cực Lạc đi, mà chúng ta niệm Phật là đầy đủ Bồ Tát hạnh trong đó, nó không có thiếu sót gì cả, vì tất cả người Tây Phương đều là Bồ Tát, không những Bồ Tát mà là Đại Bồ Tát, cho nên việc làm của họ là việc làm của Bồ Tát, cho nên người ta tự xưng là Bồ Tát hạnh, hành động của Bồ Tát. Chúng ta về Tây Phương là chân thật hành động của Bồ Tát là A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, câu Phật hiệu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Xin thầy giải thích cho chúng con rõ trong trường hợp nào thì niệm câu Phật hiệu này và những con số trong câu Phật hiệu này tượng trưng hay là có ý nghĩa gì? Xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Dạ. Sao mà phiền quá chứ. Tôi cũng không nhớ nữa. Không nhớ nữa sao mình niệm ta. Tôi tên niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ nó bảo đảm hơn. Thấy không? Cái này á là tôi nghe chứ tôi chưa có đọc. Không biết là của kinh nào. Nhưng mà Phật á dạy cho một bà cụ á, ở trong đó mà niệm Phật trong đó thì dạy cho bà nó đếm, lấy cái hộp đậu đen đếm, đếm không đếm, rồi ngày dạy cho câu này à, Đức Thế Tôn nó dạy đó là tam thập lục bá đồng hiệu đồng danh gì đó, quá trời nhiều tôi cũng không nhớ nữa à, mà thật sự nhớ là chi cái gì à? Phật nói là lục tự hồng danh, thấy không? Hồng không phải là cái danh, là cái danh hiệu, phải không? Hồng không phải là đỏ đâu. Hồng là lớn, to lớn. Chúng ta thường thường nói là hồng thủy, đại hồng thủy. Hồng đó là lớn, quảng đại. Cho nên cái danh hiệu quảng đại này, sáu chữ quảng đại danh hiệu, nó bao hàm tất cả rồi. Còn á, ở trong đó chắc là ý Thế Tôn thấy bà cụ á, muốn á, cho nó bị đếm mà cái tâm so đo mà. Cho nên biểu một viên này nè, bà niệm trong đó là tam thập lục ức gì đó, hay là thiên gì đó, thấy không nè, đồng hiệu đồng danh đó, niệm một cái câu hiệu này quá trời Phật đó. Chúng ta nói gì nó dễ hiểu hơn quý vị nè, thấy không? Mà mình nói cái số chữ vô lượng trong đó mình nó cũng chưa có mường tượng được, cho nên Phật kể ra một hơi như vậy đó. Ô, bà cụ thấy wow, quá nhiều ha, cho nên nó Nam Mô A Di Đà Phật luôn, một câu Phật hiệu như vậy quá nhiều công đức, vô lượng công đức, bất khả tư nghị công đức. Thì ở đây chúng ta rốt ráo rồi, một câu A Di Phật đủ rồi cái gì. Còn ở trong đó cái ý nghĩa như thế nào á thì chưa đọc rõ. Vì trong đó có cái chuyện á, tôi nghe người ta nói là bà cụ á bả niệm Phật cho nên Phật dạy. À, bà ngồi bà đếm đó, đậu đen á, cứ niệm một Phật là đếm đậu đen, cho nên Phật dạy đó như thế nào. Toàn câu chuyện tôi chưa đọc hết, cho nên chưa hiểu ý nghĩa của Thế Tôn như thế nào. Nhưng mà đại để là Đức Thế Tôn nói niệm một danh hiệu Phật là đầy đủ tất cả chư Phật vô lượng vô số trong đó. Bởi vậy cho nên trong Kinh A Di Đà nói tóm tắt chư Phật danh. Niệm một câu A Di Đà Phật là chư Phật danh đó, là đại biểu cho tất cả chư Phật. Quý vị từ từ mà lễ, mỗi năm lễ mấy quyển á, vạn Phật, một quyển vạn Phật có 12.000 vị Phật à. Quý vị lễ khi nào để đến Tây Phương nè? Ở Tây Phương, từ đây đến Tây Phương có 10 vạn ức. Bây giờ chúng ta bỏ cái chữ ức đi, 10 vạn là 100.000 rồi, thấy cũng dễ sợ rồi đấy, thế nào thấy phải lên gì lễ 10 quyển vạn Phật mới tới, còn thêm cái ức nữa, ức là bạc tiệu nữa. Thì cái vị chúng ta lễ làm bao giờ đó cho tới Tây Phương nè, mà nếu mà không lễ đủ á, sợ thiếu sót không tới được sao. Cho nên đây chúng ta lễ một vị Phật thôi, chư Phật danh bao hàm tất cả. Còn cái vị không tin cứ lễ vạn Phật đi cái vị. Năm lễ cho ba quyển đi, nếu nè một năm lễ 36.000 danh hiệu, 10 năm 360.000, nếu nè trăm năm đó thì mới 3.6 triệu, nếu nè mà ở Tây Phương nó 10 vạn ức, 10 vạn là 100.000, 100.000 triệu lận là ức, cho tính là cho triệu đi, 100.000 triệu. Mà quý vị lễ có 3.6 triệu à, cả đời mình lễ có 3.6 triệu sao tới quý vị à. Đây quý vị thấy, nên đó, nếu mà hiểu được á thì chúng ta lấy một danh hiệu để đại biểu cho tất cả danh hiệu. Một là tất cả là một, mà chúng ta lại chọn là gì quý vị? Ba đời 10 phương Phật A Di Đà bậc nhất. Cho nên là đó, nên là chọn cái ông Phật tối thắng nhất. Mà trong kinh sám hối đó quý vị, cuối cùng là gì quý vị? Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. cuối cùng đại biểu cho tất cả chư Phật. 88 vị Phật kia là đại biểu thôi, rồi cuối cùng gón thâu hết. Quý vị lấy cái kinh nó sám hối hồng danh coi. Phải cuối cùng là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật không? Rồi sau đó mới lễ 10 hạnh Phổ Hiền, 10 nguyện của Phổ Hiền. Thành ra trong đó nó mới đếm đếm hồi đó là 108. Nhưng mà thật sự trong đó là mình lễ một số rồi lấy đại biểu. Còn bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta lễ luôn cái việc lấy một vị lễ cho tới luôn, thì chúng ta lễ thấu được Đức Phật A Di Đà, là thấu được tất cả vị Phật, là không còn khiếm khuyết gì cả. Từ đây đến Tây Phương 10 vạn ức Phật độ chúng ta đều qua hết đó nè. Mình qua hết trong đó vậy nó dễ dàng hơn ha. Rồi còn cái chuyện kia, quý vị coi chuyện ở đâu, đọc lại để mốt nguyên cái chuyện đó, coi cái ý của Thế Tôn là chỗ nào nghe nè. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, trong liễu phàm tứ huấn, Vân Cốc Thiền Sư khuyên liễu phàm trì tụng chú chuẩn đề, thì mình có thể niệm Phật thay thế cho chú chuẩn đề có được không? Kính xin Pháp Sư chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ, tối thắng hơn chú chuẩn đề quý vị. Ở trong A Di Đà Sớ Sao, Liên Trì Đại Sư làm một so sánh cho chúng ta. Niệm chú chuẩn đề, ở trong đó vô lượng chú chuẩn đề không bằng niệm một danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm 62 ức danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát không niệm bằng niệm một danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Niệm vô số danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát không bằng niệm một danh hiệu Phật. Quý vị thấy so sánh như vậy xem nào. Đó là Liên Trì Đại Sư đó quý vị. Vì sao chú chuẩn đề của ai? Của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà tinh hoa của Quan Thế Âm Bồ Tát ở đâu quý vị? Ở câu danh hiệu. Mở ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó, trong đó đại từ đại bi đó, ở trong đó thanh tịnh trang nghiêm vô lượng công đức tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, ở trong đó năng lực như vậy, nhưng mà ngài không phải là hiệu trưởng ở cõi Ta Bà, mà chủ cõi Ta Bà ở đây là Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương bây giờ là thừa mạnh, hay là chúng ta gọi là cái gì quý vị? Thừa mạng hay là cái gì mà chủ tịch hay gì đó, thay thế là xử lý thường vụ đó. Ngài Địa Tạng Vương bây giờ là xử lý thường vụ cho trong đó cho Đức Thế Tôn, đợi Di Lặc Bồ Tát tới trao ngôi lại, mà bây giờ chưa qua cho nên ngài xử lý thường vụ. Cho nên tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ gì xử lý thường vụ toàn quyền, còn những vị kia là khách Bồ Tát chứ không phải là có quyền. Bởi vậy cho nên chúng ta niệm 62 ức danh hiệu của Quan Thế Bồ Tát không bằng quyết định tối hậu của Địa Tạng Vương. Nên ở trong đó Địa Tạng Vương trong đó ngài hiểu không được là không được, vì ngài là toàn quyền mà. Bởi vậy cho nên chúng ta niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát nó vượt thắng hơn Quan Thế Âm Bồ Tát. À, nếu mà có việc gì mà sai quấy á, Địa Tạng biểu thông qua là thông qua. Chứ mà niệm Quan Âm mà có chuyện sai quấy á, người ta thưa mà chưa có chữ ký của Địa Tạng thì vẫn còn ở lại cái việc. Đúng nè, xử lý thường vụ mà. Cho nên ở đây ngài mới nói nó niệm danh hiệu á của Địa Tạng vượt thắng hơn danh hiệu của Quan Thế Âm. Rồi sao quý vị? Niệm vô số danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát không bằng niệm danh hiệu của Phật, vì Bồ Tát là nhân địa, mà danh hiệu Phật là quả giác. Cái quả nó vẫn ngon hơn cái hột. Chỉ có hột điều lộn hột thì nó mới ngon hơn cái quả, đúng không? Còn tất cả ở trong đó thế gian này chỉ có cái quả là nó ngon hơn cái hộp à, đúng không? Cho nên từ đó chúng ta thấy niệm danh hiệu Phật là cái quả giác. Lấy cái quả đó làm cái nhân cho chúng ta tu hành thì tức nhân tức quả. Ở ngay nơi đó thành tựu viên mãn ngay tại đó. Bởi vậy cho nên quý vị tụng chú chuẩn đề. Chú chuẩn đề trong đó năng lực cũng lớn lắm à. Nhưng mà phải thành công quý vị ạ. Hay là cái năng lực của nó là bạc trừ khổ, bạc trừ những cái bệnh khổ trong đó. Thấy không? Còn ở Đức Phật A Di Đà đưa chúng ta đi về pháp thân, đi về huệ mạng luôn, đi về quả giác luôn. Này vậy cho nên á, mở chú chuẩn đề á, nếu mà có chuyện gì á khó mà nhớ. Còn A Di Đà Phật bốn chữ dễ nhớ hơn. Lỡ có chuyện gì chúng ta 10 câu là ngon lành. Còn chú chuẩn đề không biết nó làm sao quý vị. Mà ở trong đó trì chú hay là viết á, viết bùa đó quý vị cũng phải giữ tâm thanh tịnh. Từ khi đặt bút xuống để vẽ bùa đến khi nhấc bút lên không khởi một niệm nào thì cái bùa đó mới linh, cái chú đó mới linh nghiệp. Khó à. Còn á, niệm Phật ở trong đó quý vị dễ hơn. A Di Đà Phật, A Di Phật á, ở trong đó nó liên tục rồi, ở trong đó nó tương ưng cái là trúng số. Nó tương ưng một cái là 10 là 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội nó phủ. Đúng nè, một niệm thành tựu là 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội được phủ diện. Cho nên ráng nương vào chú vương này quý vị. À, trong đó những người nào chưa tin thì họ tin vào chú chuẩn đề. Đúng nè. À, đại bi chú, còn chúng ta tin rồi đi thẳng vô luôn cái gì, đi thẳng vô A Di Đà Phật luôn. Này đó là chú vương, là thần chú trong chú là dạ A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con hiểu. Theo sáng nay thầy giảng nói là sám hối tội diệt phước sanh, vậy xin thầy vui lòng cho con biết chỉ niệm Phật A Di Đà và đảnh lễ vậy đủ vô lượng vô biên, còn như kinh sám hối hồng danh thì thế nào? Như con được biết, kinh hồng danh sám hối cũng do Đức Bổn Sư viết ra, xin thầy giải thích cho con rộng rõ. Và từ ngày con học niệm Phật lục tự hồng danh đến nay, con không còn tụng kinh Công Phu Sáng nữa thì có được hay không? Vì thời gian đó con để vào niệm Phật, kính mong thầy giải thích thêm. Kính cảm tạ công đức thầy, A Di Đà Phật.
Dạ, thì ở đây quý vị chúng ta đã nói á, như là sám hối hồng danh đó 108 là cho những người á phổ thông. Còn bây giờ chúng ta vô chuyên ngành rồi. Đúng không? Từ 88 vị Phật cuối cùng là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Quý vị chúng ta nhận được điều này rồi thì đâu cần nó chào đón nữa quý vị. Đâu cần giới thiệu gì, nó đi thẳng vô luôn đi. Thấy không? Còn kia nó phải rào đó, thấy không nào? Cho nó rườm rà để người ta phấn khởi. Còn vô chuyên nó khó, cái chỗ chuyên chỉ một danh hiệu. Một danh hiệu thôi, lễ của một vị Phật đó, mà niệm cũng một vị Phật đó, cuối cùng cái gì cũng một vị Phật đó. Cho nên nó theo danh từ của Mỹ là nó boring quá. À, nó bo rình, có nghĩa là nó sao nó chán quá, chỉ có răng nhiều vị Phật quá nó ham, thấy không? Còn đây cái gì có một vị Phật à, nhưng mà mình vô chuyên ngành rồi nó phải chịu cái vị trong một cái thời gian đầu, nghĩa là nó chán nản như vậy, nhưng mà nó vô thẳng vô luôn với cái vị lễ một vị Phật, đấu chiến thắng Phật, cúi xuống cái là quên quý vị đó, đọc cái vị thứ hai là quên vị thứ nhất, đọc cái vị thứ ba là quên vị thứ hai. Làm sao mà thâm nhập vào cái đức tánh của danh hiệu. Mỗi một danh hiệu có một cái ý nghĩa, chứ không phải đọc khơi khơi đâu. Là cho nên nó kinh Vạn Phật là nói chúng ta gì cái vị, cái tánh đức của pháp thân đó nó vô lượng vô biên đó. Chúng ta đọc rồi đó, tùy văn nhập quán thì lúc đó nó mới khởi tác dụng. Còn mới đọc nó xong rồi quên mất tiêu rồi, nó khởi sang tác dụng cái gì. Bây giờ chúng ta biết được rồi thì sao? Đi vô thẳng luôn. mà chúng ta hiểu A Di Đà Phật là vô lượng quang, quang minh tung ra. Cho nên mỗi một cái niệm Phật chúng ta đó là quang minh nó khởi phát ra. Quý vị coi đường về cái gì đó, xứ Tây Tạng gì đó, trong đó đường về xứ cát cái gì đó, xứ tuyết đó, có hai vị đó. Một cái vị là sư đệ thì đi hoằng pháp, đi thuyết pháp, kinh gì cũng giảng. Còn ông anh ở nhà chỉ tụng kinh A Di Đà thôi. Rồi ông biểu anh ở nhà anh tu cái gì vậy? Ồ, anh chỉ có tụng kinh A Di Đà. Anh có tụng kinh A Di Đà sao thôi à? Người khi dễ à, khinh thường à. Bao nhiêu kinh điển em đi qua em giảng hết trơn rồi, bây giờ anh ở nhà anh có trì tụng kinh A Di Đà không sao? Cho nên ông anh á biết anh chỉ có cái quyển này thôi à. Khiêm nhường như vậy quý vị. Đến hồi sáng ra, sờ mờ sáng tinh sương, ổng nghe tiếng động ở chánh điện, ngó ra sao sáng trực cơ đó. Đi ra thì thấy ông anh đang trì tụng kinh A Di Đà, đang lễ Phật A Di Đà. Mỗi một tiếng, mỗi một lễ quang minh tỏa ra là, nên chúng ta thấm nhập vào luôn, chúng ta vô chuyên ngành rồi quý vị, chứ không phải đi tạp nữa. Là mình nó không có đi rườm rà, nó đi vô thẳng luôn. Chúng ta cắt bớt hết tất cả nghi thức rườm rà. Nghi thức đó là do tổ người ta kết hợp cho chúng sanh, nó gì giới thiệu cho đại chúng, chứ không phải trong tâm môn à. Nó tu kiểu là tu mờ vô đại học đó quý vị. Học gì? Học general, thấy không? Chưa chọn ngành, thấy không? Chưa chọn ngành đó, học cái sử ký địa lý, học cái thư viện, học cái này ba cái đó. Nhưng đến năm thứ nhì rồi, năm thứ ba được phải chọn cái ngành. Bây giờ chúng ta vô ngành được thì bỏ hết những cái thứ đó, đi vô thẳng luôn à. Ôi, trên đến chúng ta sao quý vị? Chúng ta bỏ thời sám hối, mỗi ngày lễ Phật 300-400 lễ, đâu cần hai tuần lễ sám hối 108 lễ quý vị ạ. Đầu mùng 1 chúng ta lễ hồng danh sám hối 108, cộng với lại linh tinh nó cho 120, cho 130, cho 130 đi, thôi cho 140 đi. Quý vị, hai tuần lễ có 140 lễ à. Còn ở đây chúng ta mỗi sáng lễ trong đó 40 phút, 30 phút. Thì 30 phút khoảng 100 rồi à. 40 phút cũng gần 200 rồi quý vị. Mỗi là ăn sáng sơ sơ là gần 200 lễ rồi. Rồi qua thời khóa sáng trong đó cũng 100 lễ nữa. Thời có chiều cũng 100 lễ nữa. Cho nên ngày chúng ta cũng 300-400 lễ à. Bây giờ chúng vô chuyên ngành rồi quý vị, chứ không phải để 2 tuần mới ăn một bữa đâu à. Cho nên sám hối ngay ở đây luôn. Đức Phật A Di Đà chúng ta lễ vô đó luôn. Mà có nhiều người trong đó sáng ra cái vị chưa đến giờ người ta thức sớm lễ. Lễ cả nửa tiếng, một tiếng trước đồng hồ ở trên làng đó cái vị. Cho nên đến đây chúng ta lấy một bậc cao quan hiệu, lễ trong đó để phát quang minh ra. Vô lượng quang Như Lai, thường chiếu quang Như Lai, siêu nhật nguyệt quang Như Lai, thanh tịnh quang Như Lai, hoan hỷ quang Như Lai, bất tư nghị quang Như Lai, lễ cho nó ra quang minh đi. Đủ rồi là mà cái quang minh nó ra rồi quý vị, đâu cần thần chú đâu, là bao nhiêu ma đều bạc hết trơn rồi. Là ở trong đó người niệm Phật, người lễ Phật trong đó, quang minh của họ phát ra 25 dặm, ma nào dám tới. Nếu dùng tâm chánh, dùng tâm thiện trong đó chúng ta làm, thì người đó luôn luôn được 25 vị đại Bồ Tát thủ hộ. Thật sự chúng sanh không tin, cho nên Phật mới nói những kinh điển khác. Bây giờ chúng ta tin rồi, Phật nói đi thẳng vô luôn đi, đừng có đi ra vòng vòng nữa. Là cho nên quý vị thấy rõ Lăng Nghiêm, thần chú Lăng Nghiêm để trừ ma mà, đó cái đó là chiếu kiến chiếu yêu mà, kính chiếu yêu mà. Mà chúng ta lễ Phật có 25 đại Bồ Tát thủ hộ, ở trong đó phát ra quang minh, được chư Phật xưng tán, quý vị thật sự mà nói, ở trong một đạo tràng, có một đạo tràng, trong chúng đó có người bị ma nhập. Ai làm gì nó không sợ, nó hù, chỉ sợ người niệm Phật thôi, không dám phá người niệm Phật. Đây rõ ràng là cái gì? Trong chúng đó, trong đó những người ở vị xuất gia trong đó, ở đó trong chúng có một vị bị ma nhập. Vậy mà ai làm gì đó, nó tùy tụng chú gì nó cũng sợ, nó lè lưỡi, nó còn phá cho nữa. Vậy mà đối với những người niệm Phật đó, nó không dám phá, hoan hỷ vui vẻ và cung kính trong đó. Cho nên nó uy đức của người niệm Phật bất khả tư nghị. Là thì chúng ta vô rồi còn đi vòng vòng ngoài chi nữa quý vị ạ. Ở trong đó là chân thật sám hối, một câu A Di Đà Phật chúng ta đã giảng. Mà ở đây chúng ta nói nếu mà hai cái công đức bằng nhau đó, thì công đức niệm Phật, lễ Phật A Di Đà nó tối thắng hơn. Vì sao quý vị? Mình tương ưng với Phật A Di Đà, mình mới cắt cỏ xong lấy bao ni lông phủ lại, còn bên kia cắt cỏ không để phơi ra ngoài nắng, một trận mưa xuống cỏ lại lên, còn bên đây lấy bao ni lông phủ lại, hay cái bao mờ sunblock quý vị, phủ lại thì sao tháng này tháng nọ nó cũng không lên, bảo đảm không lên, ngoại trừ cái ni lông đó nó bị lủng lọt nên nó mới giọt lên. Dạ A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con cầu sanh Tây Phương, xin thầy cho con biết nên sắp xếp thời khóa niệm Phật hàng ngày như thế nào cho đúng, bởi vì nhà con xa chùa và không tiện thờ hình tượng Phật A Di Đà Phật.
Ngài Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta ở trong đó chuyên niệm A Di Đà, ở trong đi đứng nằm ngồi, trong mọi thời khắc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, lúc nào cũng chuyên niệm A Di Đà, đó là tối cương lĩnh, là tổng cương lĩnh niệm Phật. Còn chúng ta chưa làm được như vậy, cho nên phải nhờ thời khóa, phải nhờ đạo tràng, phải cần bàn thờ, phải cần ở trong đó Phật thất, phải cùng đại chúng với nhau. Còn nếu chúng ta chuyên niệm, tha thiết niệm, đi đứng nằm ngồi đều nhớ, thì trong đó khỏi cần, vì tâm của ta đã có Phật rồi quý vị. Cần gì ở chỗ nào? Đâu phải Phật ở tại chánh điện đâu, đâu có phải Phật ở tại bàn thờ đâu, mà Phật quý vị ở trên mặt trăng đó. Mặt trăng tỏa đi hết các nơi, chúng sanh nào nhìn được mặt trăng thấy được liên hoa của mình trên đó. Nó rõ ràng minh bạch như vậy là trong đó. Cho nên ở đây chúng ta theo cái tổng cương lĩnh đó là luôn luôn nhớ Phật, luôn luôn niệm Phật, mà không nói mình nó niệm ở đâu, đúng không? Không nói mình nó niệm sao, chỉ nói trong đó nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Tổng cương lĩnh của niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Làm sao đạt được cái tiêu chuẩn này thì từ từ thì chúng ta dùng mọi phương tiện, nào là giảng pháp, nào là tổ chức Phật thất, nào là cùng mọi người đi kinh hành, nào là ép họ ăn cơm trong chánh niệm, để làm gì? Để chỉ tập cho tâm chúng ta biết niệm Phật mà thôi. Cho nên ở trong cái hoàn cảnh môi trường nào tùy theo quý vị, hãy cố gắng làm sao để nhớ câu niệm Phật. Chúng ta phát ra nào là sâu chuỗi, nào là máy bấm, nào là ký số, nào là máy niệm Phật, hãy lấy nó mà dùng đi quý vị. Chứ nếu mà hay hơn nữa, quý vị lấy lời niệm Phật nguyên chất của Hòa Thượng đó, thâu vô cuốn băng 90 phút, 60 phút, mỗi bề 45 phút, mỗi bề 30 phút, nhấn một cái 45 phút niệm Phật không sang tạp, ngay đó công phu, đâu cần gì đó. Lấy cái băng cassette đó quý vị, thâu lời của Hòa Thượng á, cái A-mi-tô-phổ đó, niệm Phật nguyên chất đó, chúng ta nhấn cái nút đó cùng với máy niệm Phật đủ rồi đó. Đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, không rườm rà. Nhưng mà chúng sanh vì đa duyên đa sự cho nên không làm được, nên cố gắng mỗi người cố làm ở trong đó, tìm cho mình một phương tiện, tìm cho mình một phương pháp. Không có cầu kỳ, không phải đi như thế nào, niệm như thế nào, thời khóa như thế nào, lễ kính như thế nào, không phải, mà trong tâm ta có Phật tổng cương lĩnh. Tâm ta có Phật tha thiết niệm lên, tai nghe lại, đây là thành công. Nên bây giờ chúng ta coi coi hoàn cảnh như thế nào, cái việc phương tiện như thế nào, để trong đó tâm chúng ta nó là một người thợ rèn dạy một lần thôi, ông ở trong đó muốn ra khỏi cái khổ hải này, hãy niệm A Di Đà đi. Ông niệm A Di Đà là một búa rèn dao, là một câu A Di Đà Phật, dở búa lên đập xuống A Di Đà Phật, thổi lửa, cứ thổi một cái, thổi một cái là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cho nên ông đập 3 năm trời, rèn dao rèn búa 3 năm trời, vãng sanh, đứng mà vãng sanh, đâu có đạo tràng cái gì. Đây chỉ cần tất cả đạo tràng, tất cả nơi chốn Phật thất để tập cho chúng ta, tập cho chúng ta làm sao mà biết niệm Phật. Thì chúng ta dùng cái phương tiện, bất luận phương tiện gì, chỗ nào mở ít người Việt, có đại chúng thưa thớt, dễ thanh tịnh, chúng ta cùng với mấy cái xét niệm với nó, lấy cái thời khóa nhất định trong đó niệm, đừng có bao giờ thay chuyển, làm sao trì giữ nó không có quên. Đây là cái chấp trì danh hiệu, mà giữ lấy và cho nhận lấy và giữ không có quên, đó là chấp trì nhung nhiêu đó, đúng không? Phật sẽ hiện ra bất cứ nơi nào, là tâm thanh tịnh rồi tương ưng Phật sẽ hiện ra, là Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, A Di Đà Phật cũng được, miệng niệm niệm như thế nào cũng được, đều tốt hết cả. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con lên đến chùa niệm Phật cùng quý sư cô, quý thầy và đại chúng, hoặc niệm ở nhà, đều kết quả như nhau không? A Di Đà Phật.
Cái này không trả lời á, quý vị, chúng ta thường thường đi vào cái thiên kiến là được hay không, một hay là hai, xấu hay là tốt, thành hay là bại, luôn luôn là vậy. Chúng ta không trả lời như vậy à, mà coi coi á, cái tiêu chuẩn như thế nào quý vị à, nó tốt hay nó xấu à, đại chúng á, trong đó có chuyên niệm hay không, hay là niệm nó chỉ 3 vòng rồi thôi, cái nó khác chứ. Hay niệm chung với thầy cô tốt à, nhưng mà thầy cô đó có xen tạp những cái khóa khác không, có chuyên trong nó niệm Phật hay không, hay là chúng ta ở nhà chuyên hơn, nó khác à. Bởi vậy cho nên nó, tôi nói là nó tới niệm Phật đường chứ không tới chánh điện. Tới chánh điện trong đó lễ nhiều quá quý vị, cúng vong nè, cầu an cầu siêu nè, rồi lễ trong đó quá nhiều, xen tạp là. Bởi cho nên nó Phật thất đó, trong đó quý vị chúng ta đi Phật thất đó, tuyệt đối không để xen tạp. Đưa đến những Phật thất nào, tôi làm Phật thất nào trong đó, kỵ nhất là xen tạp. Mà nơi nào có xen tạp trong đó là tôi không vui à. Không vui tôi tìm cách tôi rút. Tôi không có chống đối, không có đối chọi, mà tôi tìm cách tôi rút lui à. Thì người ta hiểu rồi, mai mốt thôi, để thầy muốn làm gì làm. Xen tạp cái vị đó là cái tối kỵ của pháp môn tịnh độ. Ngay cái pháp quý vị nghe nhiều cũng là xen tạp. Chúng ta đã nói nhiều lần rồi, nghe pháp chỉ nghe một vị thôi. Khuyên chúng ta nghe hòa thượng Tịnh Không, ai nói gì nói kệ, mình chưa thành công mà. Đến khi mình nghe thấu hòa thượng rồi muốn nghe pháp nào nghe, còn bây giờ chỉ một thôi. Nên nên ở tôi gia đình ở làng á, khi mà pháp hội đó, tất cả băng gì tịch thu hết, về xa tính. Chỉ ngoài băng của tôi và băng của hòa thượng Tịnh Không thôi. Mình phải độc tài à. Còn không độc tài cứ bị chạy hết à. Cho nên ở đây á, phải trong cái đoạn đầu phải quân chủ chuyên chế, chứ không có dân chủ mở động đâu cái gì à. Đi cái gì à? Ai không chịu thì thôi là tự do mà, nếu tự do mà ai vô là phải chịu, phải bắt buộc trong đó. Còn không có, chúng ta chạy vào tri kiến, chạy vào kiến giải đó. Phải như vậy mới được, chứ không phải khơi khơi. Mà đây là cái kinh nghiệm của Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Ngài Lý Bỉnh Nam bắt Hòa Thượng là phải chịu ba cái điều lệ này, không bắt ai hết. Trong đó hàng ngàn đệ tử, hàng ngàn Phật tử, Lý Bỉnh Nam có 200.000 đệ tử, 200.000 Phật tử, vậy mà chỉ bắt có mười mấy người chịu cái luật này. Muốn coi kinh điển Phật cũng phải hỏi, ngoài kinh điển khác cũng phải hỏi luôn, đúng không? Ngay cả kinh điển, kinh sách của Phật cũng phải hỏi mới được coi. Tất cả ai giảng không được nghe, ngoại trừ ta giảng, Lý Bỉnh Nam giảng thôi. Ngay cả Hòa Thượng giảng cũng không được tới nghe, là các vị giảng sư cũng không được tới nghe. Là đây là hai điều. Còn điều thứ ba lợi hại hơn nữa, tất cả những gì ông học của người khác không được lấy ra dùng. Ngay cả như chuyên gia đại sư dạy cho ông 3 năm trời, ông cũng không được lấy cái kinh nghiệm, không được lấy kiến thức đó làm dùng. Ai mà hỏi tới ông mà tài lanh mà trả lời là ông phạm. Chi cái việc Hòa Thượng nói wow, ngài Lý Bỉnh Nam này xong rồi lợi hại quá ha. Ngài là cư sĩ mà dám qua mặt hơn tăng à. Cũng giống nha, ngài coi cao ngạo quá. Nhưng mà nhìn đâu có ngài đâu cao ngạo đâu. Ngài rất là khiêm tốn. Ăn một ngày có một bữa, luôn luôn đối người mọi người hòa nhã. Mình sao bắt buộc mình khắt khe dữ vậy nè. Thôi kệ nó vô thử coi. Cho nên nói chấp nhận 5 năm. Lý Bỉnh Nam nói chịu 5 năm, ta dạy cho 5 năm. Hòa Thượng nhận 6 tháng thấy kết quả là là sao quý vị? Ở trong đó phiền não bớt, trí tuệ tăng, kiến thức tri kiến không khởi lên nữa. Muốn khởi lên bị cấm rồi. Ai mà hỏi cái gì ít không được nói. Muốn thấy cái sách nào, cái luận nào hay định rút ra, chưa hỏi tới không được đặt, cất vô trở lại. Một vị nào tới giảng trong đó thì trong đó thấy ngài chưa có nói lời nào thì thôi không dám khởi tâm. Tâm định lại cái gì à? Giới định huệ, phương tiện của Phật. Về sau ngài giác ngộ ra phương pháp này không phải của Lý Bỉnh Nam mà của chư tổ sư, chư Bồ Tát. Còn chúng ta chạy cái gì à? Cái gì cũng đọc hết, định không nổi lại. Đi kinh hành một chút thì uể oải, thì mệt nhọc, thì ở trong đó lắc qua lắc lại, không có một chút định lực à, không có một chút kiên nhẫn à. Bây giờ phải gò vô, phải ép vô cái gì. Ai chịu thì vô đây mà gò à, ai chịu tôi, ai chịu luyện thì mới thành kim, mới thành ngọc được à. Còn không trôi luyện cái gì không, chỉ là đá thôi là. Hòa thưa cái vị Hòa Thượng trui luyện, ngay chính Hòa Thượng bị bà Quảng Tràng, bà Quảng Tràng nó phải trui luyện hết 30 năm mới thành ngọc đó quý vị. Quý vị thấy nhân bà Quảng Tràng, Hán Quảng Tràng, Hàng Quảng Trưởng đó, có nghe nhắc hoài không? Bà trui luyện Hòa Thượng 30 năm là thuyết pháp làm công đức như vậy mà không bao giờ bà mở một nụ cười, không bao giờ khởi một cái khuôn mặt hoan hỷ với Hòa Thượng. Đối ai hoan hỷ, hoan hỷ quay Hòa Thượng là kinh ngắt lên. Ai mà gọi điện thoại đó, gọi điện thoại làm cái gì, nói chuyện gì đó trên non trong đó, rồi ai mà lì xì đó đưa đây, lấy hết chục đó đưa trước mặt đệ tử, trước mặt Phật tử đưa hết ra đây. Hòa Thượng chỉ ngoan ngoãn. Đây quý vị phải trui luyện như vậy mới thành ngọc được. Và về sau Hòa Thượng tri ân, tri ân Hàng Quán Trưởng, tri ân chỗ nào quý vị? Là 30 năm chịu gọt giũa cho tôi, là gọt giũa đâu có phải cười mới gọt quý vị, nó chà, nó mài, nó dũa, đủ chuyện trong đó, trong đó mình mới thành á, chứ đâu phải cười chút đâu. Cho nên ở đây hòa thượng nhắc nhở tri ân đó và nói với các thầy, các thầy vẫn không hiểu tôi à. Mà hoàng quán trưởng 30 năm đối với tôi, trong đó mọi điều cay đắng, tôi mới thành công. Chứ không phải dễ dãi, mới được mấy năm mới thành công, rồi nựng bệnh nựng, rồi trong nó tưng cưng chiều trong đó đủ, không phải. Ngã mạn tự cao nó khởi lên. Cho nên tất cả ngã mạn tự cao, tất cả phiền não của hòa thượng, bà hàng quán trưởng gột rửa hết. Giờ chúng ta chịu không quý vị? Chịu vô không? Hay là ở ngoài? Chịu vô thì ráng lấy cái kinh nghiệm đi đi. Ở trong đó nhất định phải chuyên trì danh niệm Phật, nhất định chỉ nghe một vị thôi. Ở đây không phải cấm chúng ta đâu, mà chưa đủ năng lực để nhận định, để phán đoán. Quý vị nghe thì phiền não càng lên, kiến giải tri thức càng tăng trưởng. Đây quý vị thấy không? Đây là lời dạy của Phật, là những người xuất gia lúc trước đó quý vị, 3 năm vào đạo tràng không được tới chánh điện, không được tới chỗ giảng. 3 năm ở trong đạo tràng chỉ là cực khổ làm lao công ở nhà bếp. Ngay cả lục tổ cũng vậy à, tu phúc trước cái đó, để mà mài dũa chúng ta, để mà rèn luyện chúng ta, để mà họ nó sai, nó đầy, nó đọa trong đó nè, để chịu đựng nhẫn nhục trong đó, rồi sau đó định lại rồi, phiền não nghiệp chướng khiêm nhường khiêm tốn rồi mới cho học kinh điển. 3 năm sau mới cho học kinh điển, học xong rồi á thì mấy năm sau mới cho vào chánh điện ngồi tọa thiền. Còn đây chúng ta chưa gì vô chánh điện ngồi chấp mắt rồi. Ngồi chi vì phiền não nghiệp chướng trổ lên à. Bởi vậy cho nên tu nó hồi sau quý vị thành la sát lúc nào không. Tu càng nhiều á càng dữ. Quý vị thấy không nè, tu càng nhiều càng ở trong đó cứng. Đây quý vị thấy người xưa khác, tu trong đó người ta nhẫn nhục, người ta khiêm nhường khiêm tốn, nhỏ nhẹ nhẫn nhục, nhẫn nhịn nhau, lục độ vạn hạnh đều đầy đủ. Còn chúng ta vô một cái rồi nó cứng ngắc trong đó. Nên bây giờ quý vị chịu không à? Đây là tôi đem những kinh nghiệm tôi thâu lượm được, tôi quán sát được của hòa thượng truyền trao cho quý vị. Quý vị nào mà có thiện căn thì chịu nhận lấy, còn không có thiện căn thì đợi thầy khác, đợi thiện tri thức khác, mà không có thiện tri thức thì đợi đời sau, đợi kiếp sau. Đời này hết duyên rồi là. Nên nó ráng cố gắng quý vị. Đây không phải là áp bức, đây không phải là thấy chúng ta là giữ, không cho chúng ta thấy mình học nhiều mà không muốn nó học, không phải đâu. Mà phải đi đúng phương tiện, phương pháp của Phật thì mới thành công. Còn chúng ta chạy ra ngoài phương tiện của Phật, đố ai thành công được à? Bảo đảm quý vị không thành công đâu. Đây là cái kinh nghiệm tôi thấy rõ ràng. Nên nó ráng đi, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu đi. Đừng có để tư tưởng kiến giải chúng ta chạy ra nữa. Lục căn phải thâu nhiếp đi quý vị. Còn mắt chúng ta thấy sách là chụp, làm lục căn mắt ở đâu có thu nhiếp đâu. Tai chúng ta nghe giảng cái là mở ra là nó chạy ra ngoài. Không thâu nhiếp lục căn làm sao niệm Phật. Lời Đại Thế Chí Bồ Tát dạy rõ ràng là không nè. Trong Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương đó này, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất cần phương tiện, tự đắc tâm khai. Rõ ràng không nè. Vậy mà chúng ta không khai mở lục căn, loạn niệm tương kế, không cần phương tiện, phiền não cũng tăng. Nó rõ ràng không này quý vị? Chúng ta đi đường này nè. Phật Bồ Tát dạy chúng ta khai mở trí tuệ, còn chúng ta khai mở phiền não là. Cho nên trân trọng, ráng mà trân trọng giữ nó. Dạ, A Di Đà Phật. tôi có một thảm dừng tiếp tục ngày mai ha. Dạ. Thì xin quý vị chúng ta chấp tay để được Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.